Nhung giới thiệu với bố mẹ. Sau đó tất cả mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau, bàn tính để lật đổ đơn kiện nhà bà Hiền và bắt bà phải bồi thường sau bao nhiêu thứ đã gây ra cho Nhung. Nhà bà Hiền thì đang có lợi thế hơn, vì bà ta ngay lập tức mang xe lên công an trình báo. Đó là bằng chứng. Còn giấy khám sức khỏe của thằng Thế thì không là vấn đề, vì nó không đủ để cấu thành tội. Thức hỏi Nhung, hôm đó họ đánh cô có lưu lại bằng chứng gì không? Bà Thơm cùng Nhung lắc đầu. Bà Thơm nói, hôm ý con bé bất tỉnh, rồi tới lúc tỉnh thì lại điên điên dại dại. Làm gì có ai có tâm trí làm giám định thương tích gì đâu. Quay nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra thế này cơ chứ. Anh Thức lại nói tiếp, vậy cái hôm xảy ra cãi vã, hàng xóm có ai cầm máy quay không? Có thể tìm trong đó để lấy chứng cứ là do bị dồn đến đường cùng. Đơn kiện của bà ta không quá đáng ngại, có thể bác bỏ. Thứ tôi cần là muốn lật lại kiện nhà chúng nó bạo hành Nhung và xúc phạm Nhung, dẫn đến Nhung muốn đi tự tử. Đó cũng là tội không nhẹ. Ông bà Hoàng Thơm nhìn nhau, họ vẫn chưa biết chuyện hôm qua Nhung muốn tự tử. Trước sau gì cũng phải nói, nên anh Thức đã kể lại mọi chuyện cho ông bà nghe. Nghe xong bà Thơm đứng dựng lên, lao đến túm lấy tay của con mà rằng, sao mày ngu thế hả con? Bố mẹ mất bao nhiêu tiền mới cứu được cái mạng của mày về, bây giờ mày lại nghĩ bỏ bố bỏ mẹ mà đi vì mấy con người khốn nạn kia sao? Mày muốn mẹ ân hận cả đời phải không? Nhung biết mình sai nên chỉ lặng lẽ cúi đầu rơi nước mắt. Lý Nhí nói, con xin lỗi, con biết rồi, con không dám nữa đâu. Ông Hoàng vội cảm ơn Thức cùng với Hòa. Không có hai anh hôm nay, chắc là hôm nay là ngày bác Sạp treo cờ trắng ở nhà ông mất. Anh Hòa đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn lên tường nhà, nơi có tấm hình cưới lớn. Mãi sau anh mới lên tiếng, thằng kia là chồng em à? Mọi người nhìn theo tay của Hòa chỉ. Quả thật là quá nhiều việc xảy ra nên tấm hình cưới to của Nhung vẫn được treo ở đó. Nhung gật đầu, anh Hòa vỗ đùi cái đét. Ô, thằng này hôm lâu rồi anh có gặp nó mấy lần ở trên chợ huyện. Anh làm sửa xe cạnh nhà nghỉ Hoài Thu, thấy nó hay chở một con đến đây lắm. Con bé đây xinh nên bọn anh hay để ý. Câu nói khiến cả nhà Nhung như chết sững. Vậy là không phải tự nhiên mà Thế lại quyết tâm muốn ly dị với Nhung, và cũng không phải tự nhiên mà lại cùng với mẹ mưu hèn đuổi Nhung đi, và rồi còn đòi thêm tiền từ nhà cô. Nó lên kế hoạch cả rồi. Anh Thức reo lên vui mừng. Vậy thì hay rồi, chỉ cần theo dõi nó, chụp được bằng chứng thì chẳng cần ra tòa hầu kiện làm gì nữa. Nó tự khắc phải rút đơn thôi. Ngoại tình thì pháp luật nào chứng cho nó? Lát nữa cô chú lên viện xin giấy tờ bệnh án và tình hình khi nhập viện của Nhung, nói bác sĩ hôm đó điều trị ký xác nhận. Còn lại thằng kia cứ để cháu xử lý. Ông bà Thơm gật đầu như bổ củi, vội vã đi ngay. Hòa và Thức cũng rời đi ngay sau đó. Trước khi đi, Thức nhìn Nhung nói một câu làm cô tự nhiên thấy xao xuyến trong lòng. Ăn uống đầy đủ vào nhé, cho béo lên tí, yêu thương bản thân nhiều vào. Bản thân mình không yêu thương thì làm sao mà trông mong người khác yêu thương. Lần sau anh mà ghé còn gầy thế này thì... Tự nhiên nói tới đây, Thức khựng lại. Như biết mình lỡ mồm thì liền cười trừ một cái rồi lên xe đi mất. Nhìn bóng dáng người đàn ông tốt bụng, Nhung thở dài buồn bã. Trước khi đi, hai người có kết bạn Facebook. Nhung vội mở trang cá nhân của anh ra xem. Nguyễn Văn Thức, 28 tuổi, tình trạng độc thân. Nhung say sưa lướt trong trang cá nhân của anh. Những hình ảnh vui tươi yêu đời được anh cập nhật liên tục. Có những hình ảnh chụp ở nơi làm việc, trông thật là tri thức và tài giỏi. Nhìn lại mình, cô thở dài rồi tắt điện thoại. Hòa và Thức ngay lập tức tới nhà nghỉ, mà Thế hay lui tới. Anh chủ nhà nghỉ cũng là bạn của anh Hòa, lại còn trẻ nên cũng khá dễ nói chuyện. Ban đầu nghe thấy dự định của hai người là muốn xem camera thì có chút chần chừ, vì như vậy thì làm mất uy tín của nhà nghỉ quá. Lộ ra ngoài thì làm gì có ai đến, dám đến nhà nghỉ của anh mà mèo mả gà đồng. Nhưng nghe xong chuyện bất bình, đến anh cũng không nhịn được và đồng ý ngay. Ba người họ còn lập mưu, quyết phải cho thằng khốn nạn ấy một trận mới hả lòng hả dạ. Anh Thức tuy làm luật sư thật đấy, nhưng tính khí thời trẻ, thích lo chuyện bao đồng, thích xử lý bằng tay chân, nó vẫn ăn sâu vào máu của anh. Cứ như vậy, ba người họ chụm đầu vào nhau mà xì sầm to nhỏ. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoát một cái đã trôi mất một tuần. Những ngày này bà Hiền ngày nào cũng lên tòa, hỏi xem đơn của bà đến đâu rồi và bao giờ mới được giải quyết. lại còn suốt ngày gọi cho đứa cháu họ xa ba đời để làm phiền, rộng rã bắt phải làm cho bà. Đứa cháu đấy cũng chán ngán bà đấy tận cổ rồi, nhưng bà cứ lôi cái mác cô họ ra mà nói, khiến nó chỉ biết ậm ừ qua loa. Anh Hòa vẫn đi làm ở tiệm xe, ngày nào anh cũng trông ngóng thế đến. Kể cũng lạ, trước chả trông mong gì thì nó đến liên tục, còn giờ trông nó thì chả thấy nó đâu. Hôm ấy là chiều chủ nhật, đang ngồi uống cốc trà đá bên đường thì điện thoại reo, là số của anh chủ nhà nghỉ. Biết là thời khắc đến, anh nhấc lên chưa chờ bên kia nói thì đã đáp, chồng nhá, đến ngay. Lập tức gọi cho Thức và mấy người khác nữa. Rất nhanh Thức đã có mặt, anh bịt khẩu trang đội mũ cùng hai người khác. Bốn người đi vào nhà nghỉ, anh chủ tức khắc ném cho chìa khóa và nói, 302 tầng 2, nhẹ tay thôi, hỏng đồ là tao bắt đền đấy. Cả đám gật đầu đi lên, áp tay vào cánh cửa phòng 302, từng âm thanh ú ớ phát ra nghe đến nóng cả máu. Anh Thức gật đầu ra hiệu cho một người mở cửa, anh Hòa nức nấp bên ngoài xem, còn lại ba người kia lao vào. Cánh cửa bật ra, cảnh tượng trần trụi của hai con người lổ lộ trước mắt. Anh Hòa suýt, ui giời, bởi bỏng to phết. Một người quát lên, à con đàn bà hư hỏng này, tao bắt được mày rồi nhá. Thằng chó này lại dám dụ dỗ vợ của tao. Hai con người đang trong cơn khoái lạc, thấy có đám người lạ nhảy sổ vào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy điện thoại chụp mình liên tục. Rồi thế bị hai người đạp cho một nhát, lăn xuống đất. Cô gái kia sợ hãi lấy chăn chùm lên người. Anh Thức giật chăn ra chụp túi bụi. Anh Hòa bên ngoài nói trong cổ họng, đúng rồi, chụp đi Thức, chụp nhiều vào tí tao xem với. Hai người kia tay chân đấm đá vào người của Thế và quát, thằng chó này, mày cặp với ai không cặp, lại cặp với vợ của bạn tao, mày chán sống rồi phải không? Cứ như vậy, hai người tay đấm chân đá. Một lúc sau dường như thấy đủ, anh Thức vợ kêu lên, ơ, hình như không phải, nhầm người rồi chúng mày ơi. Hai người kia dừng tay, nhìn anh Thức nói, nhầm á, mày đùa, xem có đúng là bồ anh Kiên không? Cô gái kia nghe vậy thì gào lên, Kiên nào, tôi không biết Kiên nào hết. Hai người kia buông tay đang nắm tóc Thế ra và nói, ô tôi chết, nhầm thật rồi, mẹ thằng kia, mày làm ăn gì thế hả? Xin lỗi hai người nhé, hai người tiếp tục đi, anh em chúng tôi nhầm phòng. Thế bị đánh cho nằm bê bết ở trên đất, tức giận lắm, nhưng mà làm gì được, làm gì còn hơi sức mà vùng dậy đánh trả mấy thằng kia. Ba người nhanh chóng rút ra bên ngoài, đóng cửa lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Xuống bên dưới vẫn còn hí hửng lắm, anh Hòa chạy theo Thức, này, mấy tấm nóng nóng ấy, tí gửi tao nhé. Anh Thức bĩu môi dài xe đáp, còn lâu nhá, ông chỉ được cái vậy là nhanh thôi, cơ mà to thật. Mấy người cười gian manh rồi lên xe tản đi mất. Không lâu sau, Thế cùng cô gái kia cũng đi xuống hậm hực trả phòng đi về. Ngay buổi hôm ấy, bà Thơm cùng chồng và bà Nhung đến nhà bà Hiền. Thức cũng đi theo và nhận là anh họ xa mới về của Nhung. Bà Thơm mang đến một giỏ trái cây đặt lên bàn, làm hai mẹ con nhà kia đắc ý lắm. Nghĩ rằng gia đình Nhung đến xin lỗi nhà mình đây mà, mặt cứ vênh lên như cái bánh đa nướng. Bà Hiền lên giọng mà nói, muộn rồi, xin lỗi thì bây giờ cũng vậy thôi, một là đền tiền, hai là ra tòa, thế thôi. Ông Thanh cũng biết chuyện xảy ra, ông có khuyên can nhưng hai mẹ con không nghe, cứ nhất quyết bắt họ phải đền. Nên giờ ông chỉ biết cúi mặt xấu hổ, tay pha trà đẩy đến trước mặt vợ chồng ông Hoàng rồi thở dài não nuột. Bà Thơm nói, Nhung lên thu dọn đồ đi con. Nhung gật đầu đứng lên thì bà Hiền cũng đứng phắt dậy. Đồ gì? Có ba cái bộ quần áo rách ở ngoài sân kia kìa, trên ấy chẳng còn gì đâu mà lên. Nhìn theo hướng tay bà Hiền chỉ, Nhung thấy cái túi ni lông to, loại chuyên dùng để đựng rau củ ngoài chợ. Nhung cười nhạt, có lẽ cô vừa nhập viện là mẹ con bà ấy lật tung đồ của cô lên mà tìm vàng, tìm tiền mà cô cất. Cũng may lúc nào cô cũng đề phòng, không bao giờ để tiền vàng ở trên phòng. Những lần trước là họ chỉ xáo trộn đồ lên, nhưng lần này xem ra là rũ từng tấm áo, từng kẽ hở cũng nên. Đồ cũ nên vứt đi mẹ ạ, cuộc sống mới, mua đồ mới thì hơn. Sau bao ngày được thức động viên tinh thần và những gì đã trải qua, Nhung dường như không còn nhu nhược, yếu mềm như lúc trước nữa. Lời nói cũng mạnh dạn sắc bén hơn. Bà Hiền liếc xéo một cái, cặp mắt bà ta như muốn lòi cả ra ngoài. Đoạn bà ta nói: "Gia đình các người tới đây để làm gì? Đồ không lấy thì đến xin lỗi giảng hòa. Không có chuyện đấy đâu." Anh Thức cười nhạt: "À không, nhà cháu hôm nay đến muốn đưa cho nhà bác xem cái này thôi." Anh Thức đặt lên bàn sấp ảnh được in lớn, lại còn phun không che. Có những tấm là được trích xuất từ camera, có hiện cả ngày giờ rõ rành rành. Ông Thanh là người cầm lấy trước, mắt ông mở lớn dần theo từng tấm ảnh ông lướt qua. Ông trừng đôi mắt đỏ sọng nhìn con trai, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. "Mày làm cái gì đây hả thế?" Hai mẹ con nhà bà Hiền khó hiểu, vội nhặt những tấm hình lên xem. Ôi thôi, nào là hình ảnh cặp kè khoác vai nhau đi lên phòng, nào là Trần Như Nhộng nhìn thẳng vào máy ảnh, tư thế nào cũng có, hình ảnh nhận diện nét như Sony. Thế run run nhìn Nhung chửi: "Mẹ con chó này, mày theo dõi tao à?" Bà Hiền cũng hét lên: "À, thì ra là nhà chúng mày gài con trai của tao phải không?" Ông Thanh đập bàn cái dầm một cái, không biết xấu hổ. Thức lúc đó cũng đứng lên tử tốn nói: "Bác nói là nhà em Nhung đây gài sao ạ? Vậy thì bác chưa xem kỹ hình rồi. Tất cả đều là hai người tự nguyện đi vào rồi vui vẻ đi ra. Camera lưu không được lâu, nên bước lâu nhất cách đây cũng chỉ có một tháng. Theo cháu biết thì lúc đó vợ chồng em Nhung vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, và em Nhung cũng không hay biết sự vụ này. Nếu không, ai lại nhẫn nhịn để chồng mình cặp kè bên ngoài chứ ạ? Còn những bức full HD không che này là một người đi đánh ghen nhầm. Cháu là bạn nên xin được đấy." Anh dừng lại nhìn sắc mặt hai mẹ con nhà nó, thấy không còn cao ngạo, ngược lại có chút dè dặt, thì được đà nói tiếp: "Còn thứ này nữa ạ?" Vừa nói anh vừa đặt hồ sơ lên bàn, chắp tay sau đít, dáng vẻ tự tin nói: "Đây là hồ sơ mà Nhung nhập viện, đa chấn thương, tổn thương vùng sọ tụ máu đông, sảy thai, tinh thần hoảng loạn, hay nói cách khác là tâm thần tạm thời. Mà lúc xảy ra chuyện, Nhung đang ở nhà. Bà và anh đây nói Nhung bị ngã. Vậy ngã thế nào, có thể để lại hậu quả thế này. Anh và bà ngã thử cho cháu xem được không? Chứ chỉnh cái bằng chứng này lên tòa, có đánh chết quan tòa cũng không tin là bị ngã, mà lưng, ngực, bụng, đầu đều bị chấn thương đấy. À mà tội đánh người gây thương tích lại còn mất đi một mạng, tội này không nhẹ đâu nhỉ. Dạo gần đây bác gái tìm hiểu nhiều, chắc là biết chứ ạ." Ông Thanh nhào đến cầm tập hồ sơ, ông như con bù nhìn trong nhà bị hai mẹ con nhà kia qua mặt lừa lọc. Mỗi lần ông muốn lên thăm con dâu thì đều bị hai mẹ con nhà nó gạt đi, bảo là mới về, rồi bịa đặt đủ thứ, nói xấu đứa con dâu ngoan hiền ông xem như con gái. Giờ đây mọi chuyện bày ra, nó giống như tiếng sét giữa trời quang. Ông không ngờ mình lại sống chung với hai con người lỏng lang dạ sói, ác độc đến như vậy. Ông cầm cái điếu cày giơ lên, chỉ vào mặt thằng con của mình và vợ mà nói: "Nói, chuyện này có phải là sự thật hay không?" Thế sợ hãi núp sau lưng của mẹ, bà Hiền thì vẫn già mồm, giang hai tay che cho con rồi nói: "Ông không tin tôi lại tin người ngoài hay sao? Tôi là vợ của ông đấy, không phải như thế đâu. Ông đừng có mà nghe nó ăn nói linh tinh." Anh Thức vẫn bộ dáng nhàn nhạt, không nhanh không chậm mà nói: "Pháp luật dựa vào bằng chứng chứ không phải là lời nói. Nếu bà có bằng chứng thì cứ kiện tiếp đi. Nhưng cháu nghĩ bằng này bằng chứng cũng đủ để thắng khi kiện và đòi nhà bác bồi thường cho em Nhung nhà cháu đây một khoản đấy ạ. Bác cũng tốn không ít với thẩm bồi đoàn đấy chứ." Bà Hiền mồm ngoa mép dài, ấy thế mà giờ đây lại phải cứng họng trước thằng thanh niên trước mắt. Bà cãi cùn: "Ừ, con tôi cặp bồ đấy, thì làm sao? Con bà không đáp ứng được thì nó lại chả phải đi bên ngoài. Tôi đánh nó đấy, thì sao? Bằng chứng hình ảnh tôi đánh nó đâu? Mấy vết thương này lên tòa, tôi bảo nó là đi đánh nhau bên ngoài về rồi tự ngã. Cũng được mà. Các người nói bằng chứng thì phải có hình ảnh tôi đánh nó chứ, chứ không phải dăm ba cái báo cáo bệnh án này đâu." Anh Thức cười nhạt, nụ cười làm cho bà Hiền chột dạ. Anh lôi trong túi áo cái điện thoại của mình, nhẹ nhàng xoay trước mặt mẹ con nhà bà Hiền, và màn hình đang chạy dòng âm thanh, tức là đang ở chế độ ghi âm. Anh tắt đi, cất lại vào túi, nhẹ nhàng cười nói: "Dạ, bây giờ đủ chưa ạ? Cháu nghĩ là bác đợi đơn kiện nhà cháu đi là vừa. Về thôi hai bác, mình về thôi em. Bà Hiền mặt tái đi, bà lao đến chặn trước mặt của Thức. Tưởng bà làm gì, hóa ra bà lao vào giật áo, muốn cướp cái điện thoại ghi âm. Mẹ thằng chó này, mày dám gài tao à? Tình huống bất ngờ, anh Thức bị bà ta kéo cho rách áo, cái điện thoại rơi xuống. Mọi người còn chưa hoàn hồn thì bà Hiền lao đến, chộp lấy cái điện thoại ném xuống sân cho vỡ tan tành. Bà lại lao xuống, nhặt lên, ném xuống mấy lần. Như chưa yên tâm, bà còn dùng chân mà đạp. Sau đó bà cười lên ha hả. Bằng chứng nữa đi, chúng mày quay bằng chứng nữa đi. Bà ngước mắt lên nhìn những con người đang đứng đó với vẻ mặt đắc thắng. Anh Thức cười, nụ cười ấy lại khiến cho bà ta lạnh sống lưng. Nhung, em quay được chưa? Lúc này bà Hiền mới nhìn ra sau lưng của Thức, có một cái điện thoại đang giơ cao hướng về bên này. Anh Thức đi xuống sân, nói từng câu từng chữ, làm bà Hiền đổ mồ hôi lạnh. Cái điện thoại này cháu mới mua, và bác vừa phá hủy nó. Biên lai cháu vẫn còn, bác muốn xem không à? Mà thôi để lên tòa, cho bác xem nhé. Rẻ mà, có hơn 30 triệu một tí. À cháu quên chưa nói, điện thoại này bộ nhớ ấy, nó không lưu ở trong máy đâu. Nói cho bác dễ hiểu là lưu ở trên iCloud. Nên bác có đốt đi, cháu vẫn có được đoạn ghi âm kia nhé. Âm Thanh lúc này như không nhịn được sự khủng điên của vợ. Ông Thanh lao xuống, giáng cho bà một cái tát. Đủ rồi đấy, bà có thôi đi không? Mất mặt vậy là đủ rồi đấy. Bà Hiền nhận cái tát như trời giáng, ngã vật xuống đất. Bà Thơm với Nhung thấy mà hả giả lắm. Mong ông Thanh giáng cho bà ta vài cái nữa, cho nó sướng đời. Thế lao ra đỡ lấy mẹ. Không dám nói gì, một con người tuổi ngoài 30 nhưng chẳng khác gì một đứa trẻ con. Ít nhất trong nhà vẫn còn có người hiểu lý lẽ. Ông Thanh quay lại nói với anh Thức. Thật sự xin lỗi, mọi người ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Xin lỗi và xấu hổ quá. Anh Thức cũng hiểu cho mọi người ngồi xuống. Bà Hiền cũng bê cái má đi vào trong nhà, ngồi một góc. Cái tát vừa rồi như đánh văng cái sự điên khùng trong người của bà ta. Ngồi ngay ngắn ở một bên, anh Thức lấy giấy tờ hóa đơn của cái điện thoại đưa cho ông Thanh xem. Ông nhận lấy mà trợn mắt há mồm. Một cái điện thoại bằng cả nửa năm lương của ông. Ông thở dài. Thật sự là xin lỗi cậu. Nhà tôi xin được bồi thường, tôi sẽ bắt mẹ con nhà nó rút đơn. Mong nhà ông Hoàng đây bỏ qua cho. Chúng ta giải quyết trên cương vị tình cảm được không? Chuyện thế này đúng là lỗi của chúng tôi, không quan tâm sát sao để ý. Nhung à, bố xin lỗi con nhiều lắm. Bà Thơm bấy giờ mới lên tiếng. Tiếng nói như oai hơn, rõ ràng hơn, có thêm phần trách móc dọa nạt. Đây là nhà tôi có bằng chứng, nên ông nói giải quyết trên cương vị tình cảm. Còn nếu như hôm nay chúng tôi không có bằng chứng, thì nhà các người có tha cho nhà tôi không? Con gái tôi phải nhập viện, các người không mất một xu tiền thuốc. Đến nhà tôi chửi rủa gây chuyện, đòi bồi thường hơn 100 triệu. Ông Thanh, tôi nói luôn này cho vuông nhé. Toàn bộ chi phí thuốc thang của con gái tôi và những gì vợ ông gây ra cho con gái của tôi, nhà tôi chẳng lấy thừa. Tiện đây thì đơn ly hôn đây, ký vào luôn giúp tôi. Ông Thanh xấu hổ không biết xấu mặt vào đâu, chỉ biết ném cái ánh mắt sắc lẹm về hướng hai mẹ con bà Hiền. Quả thật là ông mải lo cơm áo gạo tiền mà quên đi luân thường, lẽ phải đang diễn ra trong chính ngôi nhà của mình. Bà Hiền chụp lấy tờ đơn ly hôn và đọc. Bà trợn mắt nói, đền cũng được, rút đơn cũng được, nhưng mà đơn này tôi không đồng ý. Mọi người lại nhìn bà ta, không biết bà ta lại nghĩ ra cái trò gì tiếp theo. Bà ta nói tiếp, con Nhung về cái nhà này làm dâu, số vàng cưới và số tiền tiết kiệm là tiền sau hôn nhân, phải chia đôi mới đúng. Sao trong này không biết chia gì? Nhung, mày không qua được mắt của tao đâu. Làm dâu nhà này, ăn ở không mất tiền, làm được bao nhiêu mày giấm dúi cất làm của riêng. Đừng có tưởng là tao không biết. Nhung cười chua chát. Đi làm công ty về thì bà ta bắt nộp gần như hết số lương. Còn vài đồng cô giữ lại phòng thân, còn lại cô tranh thủ ngày nghỉ đi làm thêm. Chứ số bà cho giữ lại còn chẳng đủ đổ xăng mà đi làm. Tiền con trai bà làm được bao nhiêu, Nhung chưa bao giờ biết lấy một đồng một cắc. Thế mà bây giờ bà ta vẫn có thể mở miệng ra nói được như vậy. Đúng là con người thế này có tồn tại sao? Và tại sao bà ta có thể tồn tại toàn vẹn cho đến bây giờ? Nhung còn chưa lên tiếng phản bác, anh Thức đã lên tiếng. Bác nói em Nhung nhà cháu ăn ở không mất tiền là sai nha bác. Vì quan hệ gia đình bác và em Nhung là mẹ con, là người nhà. Còn số tiền bác nói em Nhung cất làm của riêng hay tiết kiệm gì đó, bác phải có bằng chứng. Tỉ như số sổ tiết kiệm, trong đó có bao nhiêu thì bác mới yêu cầu phân chia tài sản được. Đằng này bác không biết là bao nhiêu hay ở đâu mà toàn nói mồm thì toàn nào chứng cho. Với lại đây chỉ là đơn nộp lên tòa thôi. Còn khi nào tòa xử bác có khiếu nại gì hay khúc mắc gì thì cứ lên đó mà trình bày. Bà Hiền cứng họng. Ông Thanh lúc này dường như không nhịn được sự nhục nhã. Ông cầm luôn cái giỏ trái cây nhà Nhung mang đến, ném vào hai mẹ con bà Hiền mà quát. Có thôi đi không? Nhục, nhục quá mà. Cút, hai mẹ con nhà bà cút ra khỏi nhà cho tôi. Thế quát lại. Bố làm cái gì vậy? Bố có đáng vừa thôi. Cái này mẹ nói đúng mà. Sao bố lại nổi nóng chứ? Âm Thanh cầm luôn cái tách trà ném bốp vào đầu con trai của mình. May mà Thế né được. Tách trà rơi xuống đất vỡ đánh choang. Bà Hiền sợ hãi ôm lấy con trai bảo bối. Đúng à? Đúng cái mà cha nhà mày. Mẹ nào con nấy. Hỏng, hỏng rồi. Ký vào giấy nhanh lên. Tao muốn cho chúng mày quay lại. Một ngày nghĩa vợ chồng, chọn đời nghĩa phu thê. Nhưng xem ra là tao bắt phải bỏ đi, chứ không thể để mày làm khổ con gái nhà người ta như thế này nữa. Nói xong, ông lục tìm ở trong hộc tủ, lôi ra cây bút, ném vào người con mà quát. Ký cho tao. Mẹ con nhà mày không được đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nếu không tao tống cổ mẹ con mày ra đường. Nhanh lên. Cầm cây bút ký vào đơn ly hôn, Nhung tìm nhìn từng nét chữ được hạ xuống mà nước mắt cũng rơi theo. Trong lòng cô bây giờ cảm xúc hỗn tạp, không rõ mình đang vui hay buồn tủi nữa. Chắc có lẽ là tất cả cảm xúc đang hòa trộn vào với nhau. Nhanh chóng cả nhà Nhung kéo nhau ra về. Sau khi về tới nhà, anh Thức ngồi lại nói chuyện. Anh hỏi gia đình ông Hoàng có muốn kiện nhà kia không. Hai ông bà nhìn nhau thở dài. Cả một đời hòa đồng chung sống với xóm làng, có bao giờ gây gổ kiện tụng gì ai đâu. Chuyện vừa rồi cũng khiến ông bà giận đấy, uất hận thật đấy. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã được giải quyết, còn ông bà vẫn còn sống và được giải thoát rồi, nên mọi chuyện thôi thì bỏ qua cho nhà họ, coi như là tích đức tạo phước vậy. Anh Thức cười hiền hòa. Quả thật người hại ta, nhưng ta chẳng muốn hại người. Ông cũng là những con người nhân đức, sống không uổng một đời. Hơn một tháng sau, phiên tòa xét xử vụ ly hôn của Nhung và Thế được diễn ra. Chuyện chẳng có gì nếu như bà Hiền không liên tiếp đòi Nhung phải chia đôi số vàng cưới. Luật sư chính là cháu của bà Hiền nói là thôi đi, nhưng bà ta nhất quyết không chịu, bắt phải chia cho bằng được. Thế là phiên tòa lại phải tạm hoãn. Chờ tới đến khi có đầy đủ bằng chứng số tài sản kia là của Nhung thì mới tiếp tục xét xử. Hôm ấy sau phiên tòa, buổi chiều bà Hiền bảo Thế trở xuống nhà ông Hoàng bà Thơm. Gương mặt bà ta vẫn cứ vênh vênh như thế. Có chồng bà thì bà mới sợ, chứ không có ông thì bà sợ chó sẽ bố con thằng nào. Vừa vào tới cổng, bà đã nói mỉa mai. Đấy gớm chưa, ăn được mấy chục triệu nhà ta có khác. Ăn mặc lố lăng lòe loẹt, béo trục béo tròn hẳn ra. Nhung đang quét sân nghe thấy âm thanh đáng sợ ngẩng lên, thì đúng là bà La Sát hiện hình. Nhung thoáng bối rối không biết nói gì, thì bà Hiền lại choa choả cái mồm. Gớm, bà mất dạy có sai đâu. Dù gì cũng từng là mẹ xương con, bây giờ nhìn thấy cấm được câu nào chào hẳn hoi. Hàng xóm nghe thấy tiếng nói ông ổng thì cũng ra xem. Biết là mẹ con bà Hiền lại xuống gây sự, kiểu gì cũng lại có chuyện. Họ lén lút thập thò đầu ngõ mà dòm vào. Tim của Nhung lúc này đập nhanh. Dù đã không còn liên quan gì, nhưng có lẽ do bị ám ảnh thời gian dài nên cứ nhìn thấy là cô lại thấy sợ. À, chào bác. Bác tới đây có việc gì? Việc gì là việc gì? Tháng trước nhà cô bắt tôi đền tiền viện phí các thứ, rồi tiền cái điện thoại của thằng kia. Xe con tôi thì không nhận được một đồng. Tôi đến nói cho cô biết, cô còn là con người thì nôn nửa số vàng tiền cô giấu giếm cho con trai của tôi đi, để nó còn lấy vốn mà làm ăn. Nhung thở dài cười chán nản. Trên đời này quả thật là người mặt dày như vậy vẫn còn tồn tại hay sao? Cô dù cũng sợ đấy, nhưng cũng cứng rắn mà đáp trả. Bác ạ, vàng lúc cưới bác cho cháu ấy, anh thấy lấy đưa cho bác rồi mà. Tiền mừng cưới bạn anh ấy bác cũng lấy. Có số vàng này là của hồi môn của cháu, là tài sản của bố mẹ cháu cho cháu. Còn tiền lương đi làm của cháu và anh Thế bác cũng lấy gần hết. Tại sao bây giờ cháu lại phải chia cho anh ấy làm ăn ạ? À? Đúng ra số tiền bác thu hàng tháng của cháu và anh Thế cũng phải chia đấy. Nhưng cháu có đòi bác đâu. Tòa nói rồi, bác chứng minh là tài sản chung do hôn nhân thì tòa xử. Bác tìm cháu làm cái gì ạ? À? Bà Hiền khuôn mặt cười cười, tiến đến gốc cây mận sát sân, đặt đít ngồi xuống bộ bàn ghế đá, nói đắc ý. Nếu không đưa thì không giải quyết ly hôn thế thôi, để xem cô lấy được ai nào. Ông Hoàng trong nhà đi ra nói lớn. Con tôi cũng chẳng lấy ai mà vội, có con trai của bà chắc cũng nôn nóng lấy vợ mới lắm rồi ấy chứ. Bà để được thì cứ để đi, nhà tôi cũng chả vội. Ông nhàn nhã đi ra ngồi xuống đối diện với bà Hiền, nhìn thế một cái, anh ta va vào ánh mắt của ông Hoàng thì vội lảng tránh. Ông Hoàng cười nhếch mép, phát ra một tiếng hư nói. Bà vừa bảo con tôi mất dạy, không chào bà. Thế con bà có dạy nhở? Có khi không ai dạy từ bé chứ. Cuộc cãi vã lại tiếp diễn, cho tới khi thức tới thì bà Hiền mới chịu ra về. Những ngày vừa qua, anh qua lại nhà Nhung như người nhà quen thân thiết. Anh nhiệt tình dễ tính hòa đồng, nên ông bà Thơm, Hoàng, ai cũng coi anh như người trong nhà. Thế con mụ Hiền, ông Hoàng lập tức gọi cho anh. Và quả nhiên, anh giống như là khắc tinh của bà Hiền. Vừa vào tới sân đã khiến bà ta sượng mặt, thêm vài ba câu của hai mẹ con, bỏ về mất. Thời gian lại trôi qua, cuối cùng sau 3 tháng chuyện ly hôn cũng được giải quyết và Nhung chẳng phải chia bất cứ thứ gì cho nhà bà ta. Thời gian này thoải mái tinh thần, Nhung ăn ngon ngủ yên, chăm sóc cho bản thân nên nhìn chẳng khác gì gái 18 đôi mươi. Nhất là trên mặt của cô lại trải đời, có nét gì đó già dặn trưởng thành rất cuốn hút. Nhung và Thức cũng thành một đôi bạn lúc nào không hay, dành là lại nói chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng cùng với anh Hòa, ba người tụ tập quán cà phê nói vài ba câu chuyện phiếm. Nhung tập tành buôn bán hàng trên nền tảng xã hội, dáng đẹp mặt xinh cộng với tài ăn nói hoạt ngôn vốn có từ thuở thanh xuân, rất nhanh cô đã có nguồn thu nhập ổn định, lột xác hoàn toàn khỏi cái vỏ bọc lầm lì ít nói. Bẵng đi cũng hơn một năm trôi qua, công việc của Nhung ngày càng phát triển, nguồn hàng tốt cộng với giá thành rẻ, cô ăn lời ít nên hàng cô bán được rất nhiều. Bà Thơm phải bỏ công việc phụ hồ mà đóng hàng cho cô. Còn ông Hoàng cũng bỏ luôn cái nghề thợ xây, ở nhà chạy hàng cho con gái, còn phải thuê thêm hai người mới làm kịp. Anh Thức và Hòa mỗi lần rảnh lại chạy qua giúp cô. Cả hai anh đối xử với Nhung rất tốt. Có một lần anh Hòa tỏ tình với Nhung, anh chúng tiến xét ái tình từ khi thấy cô bước ra từ tòa án. Chẳng hiểu sao lúc ấy cô nhìn đẹp lắm. Nhung xin lỗi anh rất nhiều, bởi vì cô dường như chưa thoát khỏi sự ám ảnh của lần kết hôn thất bại đó, nên cả hai người vẫn vui vẻ coi nhau là bạn. Thực chất Nhung có tình cảm với anh Thức, nhưng cô biết là mình không xứng đáng với một người đẹp trai tài giỏi như anh. Về phần Thế, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Nhung, anh ta nhanh chóng công khai mối quan hệ hết cô này tới cô khác, cuối cùng dừng lại ở một cô gái con nhà giàu thua anh ta 8 tuổi. Ngọc là con cưng trong gia đình cũng khá giả, vốn tính ương bướng, ăn chơi, lại va phải Thế, một người mồm mép dẻo kẹo, ăn chơi cũng chả kém, còn được bà Hiền đầu tư cho con xe SH hoành tráng. Với vẻ ngoài ưa nhìn chững chạc, có xe có tiền, chỉ cần Ngọc đòi gì cũng cho. Nhưng Ngọc đâu biết rằng số tiền mà Thế dùng mua quà cho nó đều là xin của mẹ. Bà Hiền nghe kể nhà Ngọc kia khá giả, lại là con út nên chẳng ngần ngại mà chi tiền cho con trai. Chuyến đi câu nào mà chả phải bỏ mồi. Rồi tới lúc giật cần câu mới biết ai ăn ai. Những ngôi trước bà không đồng ý, bởi vì người ta gia đình bình thường. Đến khi thấy Ngọc tuy có hơi xấu với lùn một tí, nhưng mà được cái nhà giàu, lại là con út, nhà hai chị em gái, gia tài sau này chả chia đôi thì mất đi đâu được chứ. Qua lại hơn 2 tháng, Thế đòi cưới nhưng Ngọc không chịu. Vậy là bà Hiền bày cho anh ta là chọc thủng bao, cho có bầu là phải cưới hết. Đúng như bà tính, không lâu sau, Thế chạy về báo tin vui với mẹ là Ngọc cấn bầu. Bà Hiền mừng rỡ, hẹn ngày xuống nói chuyện cưới xin. Bà quyết lần này phải làm cho to hơn, hoành tráng hơn lần một, cho nhà Nhung trắng mắt ra. Nhà Ngọc cũng ở huyện khác, nên kỳ tích nhà bà Hiền họ cũng không hề hay biết. Và lại nhà Ngọc cũng chán ngán đứa con gái bướng bỉnh, nói không nghe lời này rồi. Gả nó đi, cho nó tự lo cuộc sống, cho ông bà đỡ phải suy nghĩ. Bà Hiền nhìn căn nhà to của Thông gia thì mừng ra mặt, lại thấy mẹ Ngọc đeo vàng lủng lỉnh đến đỏ cả tay thì khoái lắm. Cái mồm của bà bắt đầu khua môi múa mép, nào là coi con dâu như con gái. Anh chị yên tâm, tôi chiều nó hết mình, về nhà tôi không cần làm gì hết. Quả thật là mật ngọt thì chết ruồi. Chưa đầy tháng sau, đám cưới được diễn ra. Trước ngày cưới mấy hôm, bà Hiền đích thân xuống nhà Nhung. Từ lần ly hôn xong, bà chưa xuống đây lần nào. Bây giờ quay lại, bà ngỡ ngàng đến khó tin. Căn nhà được sửa sang lại không ít, trong nhà hàng hóa người làm tấp nập. Bà Thơm đeo trên cổ cái dây chuyền vàng to như ngón tay, lại còn đang chỉ đạo người ta bê chỗ này, xếp chỗ kia. Ông Hoàng đeo cái nhẫn to như tổ bố, không còn đen nhẻm, ăn mặc khắc khổ như trước. Ông còn có con xe mới cóng đời mới, dựng đó để chở hàng. Nhung là người khiến bà ta giật mình nhất. Nào còn cái dáng vẻ đen đúa bẩn thỉu, mặt ủ mày trao, tay chân gầy guộc. Thay vào đó, trông cứ như hoa hậu người mẫu ở đâu mới về. Da trắng đến phát sáng, mặt hoa da phấn, môi son má hồng. Trong bộ váy giản dị nhưng tôn lên cơ thể sang trọng của cô. Nhung nhìn thấy bà Hiền thì có chút ngạc nhiên, chạy ra chào. Chào bác, bác tới nhà cháu có việc gì không? Bà Hiền ấp úng lấp lửng mãi mới nói được, mặt vẫn cứ nhìn Nhung đăm đăm. Thế dựng xe xong, theo mẹ vào cũng đứng hình. Người đàn bà lôi thôi từng là vợ anh ta đâu rồi. Trông Nhung lúc này còn xinh hơn cả mấy em gót hơn, quẩy mông ở trên mạng. Đã vậy, trên người của Nhung bây giờ không ít đồ trang sức có giá trị. Bà Hiền tức lắm. Những thứ này chắc là lúc ở nhà bà cất giấu làm của riêng chứ còn gì nữa. Bây giờ ly hôn lấy ra xài thôi. Nghĩ thế thì bà mỉa mai. Kinh nhè, chia tay con trai của tôi một cái là lên đời luôn. Đúng là cáo già bây giờ mới lòi cái đuôi. Xem ra lúc ở nhà tôi cô giấu giếm được không ít. Nhung cười nhạt không giận mà nói. Dạ cũng may là cháu cất đi, chứ không đời cháu tàn hơn hoa. Mà bác với anh đến có việc gì không? Nhà của cháu đang nhiều việc lắm đấy ạ. Bà Hiền liếc xéo, vốn tưởng nhà Nhung vẫn nghèo bẩn hàn như trước, xuống dằn mặt một phen, khoe cô con dâu nhà giàu lại là gái tơ chưa chồng, cho nhà Nhung thấy con trai của bà có giá tới mức nào. Dù cho có hai ba đời vợ vẫn lấy được gái tơ như thường, nhưng giờ đây nhìn ông Hoàng bà Thơm đeo vàng lủng lỉnh, quần áo là lượt thì thấy mình bị lép vế nên cũng không dám vênh mặt nữa, đưa cái tấm thiệp cưới mà nói. Cuối tuần bác tổ chức đám cưới cho anh thế. Đây, mời cháu với bố mẹ lại nhà ăn bữa cơm với gia đình bác. Khổ, đẹp trai như anh thế khổ vậy đấy. Nói thôi từ từ, mà người ta có chịu đâu, bắt phải cưới cho bằng được. Thôi bác về nhá, nhà bao việc. Nhung cười lịch sử, đón lấy tấm thiếp mời. Nhìn bà con bà đi mà cô chẳng có cảm xúc gì cả. Thấy trong người nhẹ bẫng như nhận một tấm thiệp từ người lạ. Thế đi, nhưng cứ chốc chốc lại quay liếc mắt nhìn Nhung mấy cái rồi mới chịu rời đi. Ra chiều lưu luyến, tiếc nuối lắm. Cuối tuần đó, Nhung chọn một chiếc váy trắng thật đẹp, trang điểm tinh tế đến nhà bà Hiền ăn cưới. Cô chiếm mọi ánh nhìn, lấn át cả cô dâu. Người ta đều nhìn cô không rời mắt, có người còn tưởng Nhung là cô dâu, bởi vì cả chiều cao, vóc dáng, trang điểm tinh tế đều ăn đứt cả Ngọc. Người có 3 mét bẻ đôi, đã vậy Ngọc lại còn béo, được bà mẹ chồng chọn cho cái váy từ thời cổ, mặc trông không khác gì con heo nái mặc váy. Ngọc tức lắm, khi biết đó là vợ cũ của Thế, mặt nó cứ hầm hầm, lâu lâu lại cấu véo Thế một cái, cho bỏ cái cơn tức. Này, anh còn lưu luyến nó hay sao? Mà cho nó tới đây dìm em đấy hả? Mỗi cái véo là mỗi một câu hỏi. Làm lễ mà mặt cứ như đưa đám, sưng như cái bánh bò nướng. Bà Hiền thấy con dâu cũ sang trọng, lại nghe hàng xóm thì thầm. Đấy, con dâu cũ ngoan với sinh thế kia mà bỏ phí. Xong lấy cái con mới kia, nhìn mặt là biết, không phải là cái dạng vừa đâu. Trông là biết là cái loại đanh đá rồi. Bà lại nhìn qua cả chục mâm cỗ ế khách mà giận tím mặt. Muốn làm cho to, cho hoành tráng. Nào ngờ đâu người ta không tới. Chục mâm kia biết bao nhiêu là tiền của bà. Vốn muốn làm to, thu lại tiền lời từ đám cưới, mà giờ xem ra lỗ không ít. Đã vậy lần này bà còn chơi lớn, trao hẳn cho Ngọc cái kiềng hai chỉ với cái lắc tay một chỉ, để tới lúc bà bảo giữ, cho thì dễ hơn. Trong lúc pháo bông đang bắn, cô dâu chú rể chuẩn bị uống rượu giao bôi thì từ đâu có hai chiếc xe ẻc chạy qua. Chúng đi chậm chậm. Hai thằng thanh niên ngồi sau xe nhảy xuống chạy vào trong, chửi một câu: "Quà cho mày này, thằng chó." Liên tiếp những thứ gì đó bay ra từ tay của hai người đó. Chúng ban đại diện trên sân khấu và cả cô dâu chú rể, tất cả mọi người đều bất ngờ với tình huống trước mắt. Chưa kịp phản ứng, liên tiếp những bọc nhỏ bằng nắm tay bay vù vù ở trên sân khấu. Hai họ, thông gia, ban đại diện chạy như vịt tìm chỗ trốn. Sau đó hai người đó chạy khỏi rạp, nhảy lên xe chạy đi mất. Thì ra thứ mà họ ném lên sân khấu là những túi mắm tôm trộn với sơn đỏ, mà nhất thải nữa. Ba hỗn hợp trộn lại tạo ra một thứ hỗn hợp tởm lợm hơn bao giờ hết. Ai nấy áo trắng áo dài, bây giờ nham nhở đen đúa, hồi hám khắm lặm. Cô dâu chú rể nôn ọe tại chỗ. Nhạc công ôm đàn mà chạy. Khán giả túa đi, mỗi người một hướng, bỏ chạy khỏi hội trường đang tổ chức đến đoạn cao trào. Nhung thế cảnh này thì cười không nhặt được mồm, lấy cái điện thoại chụp lại gửi cho anh Hòa và anh Thức xem. Tối đó ba người gặp nhau, nhìn ảnh mà cười mãi không thôi. Anh Thức thắc mắc: "Ơ, ngoài em ra thì còn ai mà hận nhà nó đến thế nhỉ?" Nhung lắc đầu: "Em không biết, nhưng chắc chắn là không phải là em. Đến em còn bất ngờ cơ mà. Không nghĩ cái nhà ấy lại nghiệp nặng như thế. Hai anh không thấy cảnh đám cưới chạy như chạy nạn đâu. Đầu cô dâu toàn mắm tôm, chú rể thì hình như bị ném trúng mặt, đen như cái đít nồi ấy." Xong cô cười lên thỏa mãn, đoạn lại nói: "Mà ai lại biết được, thế sợ mùi mắm tôm thế chứ. Người này chắc chắn là cũng không phải xa lạ." Anh Hòa xoa xoa cằm nói: "Anh nghĩ chắc là con nào bị thằng này lừa tình rồi, thuê người đến phá, chỉ có khả năng đó thôi." Thức và Nhung đồng tình với ý kiến này lắm. Dù sao thì mọi chuyện không liên quan đến họ, nhưng có người thay trời hành đạo như vậy cũng thỏa mãn lắm. Tối đó, sau một ngày dọn dẹp mớ hỗn độn, khung rạp đám cưới, thanh toán các khoản, lại còn phải chia hết số thức ăn thừa của hơn 10 mâm cỗ ế, bà Hiền đau lòng lắm chứ. Tiền cả mà, nhưng không chia đi thì để làm sao mà ăn hết được. Tủ lạnh nhà bà bây giờ mà mở ra, có khi đổ trong đấy rơi ra đẻ chết người cũng được nên. Thế mọi việc cũng vãn. Nhìn qua phòng Thế và Ngọc vẫn sáng đèn, bà gõ cửa đi vào. Ngọc mặt phụng phịu ngồi trên giường trách móc chồng, rồi suy luận xem ai là người làm ra chuyện này. Bà Hiền đi vào mới thôi tranh luận trách móc nhau. Bà Hiền ngồi xuống, nở ra một nụ cười hiền từ, nhân hậu, giả tạo nói: "Thế hai đứa kiếm tiền mừng, kiểm tiền mừng với vàng cưới chưa?" Ngọc không nói gì, lấy điện thoại ra bấm bấm. Thế ấp úng vì anh ta chẳng có người bạn nào đến dự đám cưới, nên nào có kiểm với kiếc gì. Còn Ngọc thì của cô bao nhiêu anh có biết đâu. Nhìn qua vợ Thế nói: "Được nhiều không em?" Mắt Ngọc rời màn hình điện thoại, liếc lên một cái, cau mày rồi nói: "Tiền của anh đâu? Bạn bè không có một mống, thì tiền ở đâu? Có cái nịt." Thế cố nhịn hỏi thêm: "Thế anh hỏi là tiền mừng của em cơ mà. Mẹ đang hỏi là được nhiều không kìa." Ngọc bỏ cái điện thoại xuống, mặt khó chịu: "Của em thì liên quan gì mà hỏi nhiều không chứ?" Bà Hiền cười cười: "Mẹ hỏi để mẹ giữ hộ cho, chứ hai đứa để đấy linh tinh mất đấy. Với lại không biết kiểm soát tiêu hết thì sao?" Ngọc vẫn thái độ mà nói: "Mẹ con cho con thì làm của trả tiêu thì làm gì hả mẹ? Cho để cất đi thì cho làm cái gì? Số tiền này con có dự tính cả rồi." "Dự tính gì? Hai đứa phải để dành, mai mốt đẻ con còn lo cho con chứ. Tiêu hết rồi, để đã lấy cái gì mà tiêu?" Ngọc không nhịn được sự cảm giảm của mẹ chồng mà đốp cháp lại luôn: "Đẻ thì con ai người ấy lo mà kiếm tiền. Này, mẹ phải bảo con trai của mẹ kiếm tiền nhiều hơn, chứ sao lại bắt con tiết kiệm? Nếu mà có con phải sống khổ sở tiết kiệm thì thôi mai đi bỏ đi. Anh ngắm được lo thì lo, không lo được thì nói một tiếng." Bà Hiền và Thế đơ người trước câu nói của Ngọc. Những tưởng con dâu nào cũng sợ mẹ chồng, Nhung là trường hợp ương bướng rồi chứ. Không ngờ cô con dâu này không những bướng mà còn hỗn. Bà Hiền sửng cổ, muốn phô cái uy mẹ chồng ra mà nạt nổ: "Này, con nói thế mà nghe được sao?" Còn chưa hết câu, Ngọc đã nhảy vào họng: "Mẹ không nghe được thì thôi, đừng có nghe nữa. Con nói sai à? Dòng dõi nhà mẹ, mang họ nhà mẹ, chứ mang họ của con đâu. Không thích thì bỏ, nói nhiều. Mẹ ra ngoài đi, con mệt rồi. Đám cưới là sự hệ trọng cả đời con bị phá, con còn chưa thèm nói đâu đấy. Mẹ với anh Liệu mà cho con lời giải thích đi. Bà Hiền á khẩu, thấy con dâu ngang nhiên nằm xuống chùm chăn quay mặt vào tường, mở điện thoại to hết cỡ như ý đuổi bà. Bà giận tím mặt nhưng không biết làm thế nào, đành hậm hực đi ra ngoài, đóng cửa sầm một cái. Đợi đấy, bà hành hạ mày sau. Sáng ngày hôm sau vẫn là chiêu cũ, bà đá thúng đụng nia một hồi lâu, miệng xỉa sói. Đấy, nhà có... Còn chưa nói dứt câu đã có tiếng nói đáp lại, cũng bực dọc, đanh đá chẳng kém bà. Con dâu thì làm sao? Chưa giờ không có con dâu thì nhà này chết phải không? Mới sáng sớm mẹ làm nhẹ nhẹ tay thôi, cho con nó còn ngủ. Cháu mẹ nó hành con chưa đủ hay sao? Cảm thấy làm một mình không được thì... Nói xong thì Ngọc đi vào phòng, dựng đầu thế dậy mà quát. Dậy, dậy nhanh, dậy mà làm đi, không mẹ anh chết đấy, nhanh lên. Nó đá đít thế ra khỏi phòng, đóng cửa lại đánh rầm một tiếng. Ông Thanh ngồi ngoài sân hút thuốc, lảo vã, chỉ biết cười buồn, lắc đầu nhìn vào màn sương sớm chưa tan và màu đen ảm đạm của bóng tối. Nó đen tối như tương lai nhà ông lúc này. Có lẽ nghiệp của nhà ông tạo ra đến tìm rồi. Bà Hiền đứng hình trước hành xử này. Bà không ngờ tình huống này có thể xảy ra. Hai mẹ con đứng nhìn nhau, mắt chữ A, mồm chữ O, như thể điều hành bị lỗi, không biết phải làm gì tiếp theo. Hôm nay là một ngày đẹp trời, thức sau ngày hôm qua thắng kiện, vui vẻ lắm. Anh dạo quanh đường phố một lượt, bắt gặp Nhung đang đứng mua đồ. Cô đứng lại nhìn vào bó hoa sen rất lâu rồi mới rời đi. Chứng kiến sự thay đổi từng ngày của Nhung và tiếp xúc với con người cô, thì càng ngày anh càng cảm thấy có thiện cảm với cô. Nhiều lần thấy cô cười, lòng anh xao xuyến lắm. Anh lại không dám nói ra, bởi vì anh biết nhát dao hôn nhân còn lại trong cô quá lớn, cô không thể nào chấp nhận thêm một lần nữa. Và lại cô ngày càng xinh đẹp giỏi giang, anh càng lúc càng thấy khoảng cách của mình xa cô quá. Thấy Nhung rời đi, anh tiến đến mua bó sen mà cô vừa nhìn, lặng lẽ đi đường vòng về nhà Nhung trước. Lúc cô vào sân thì bất ngờ thấy bó sen đặt trên bàn đá ngoài sân. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy bó cô vừa nhìn thấy giống. Chạy vào nhà hỏi bà Thơm thì thấy Thức đang ngồi đó đóng hàng, cười toét miệng, nói chuyện với bố mẹ. Ơ, anh Thức mới đến à? Mẹ ơi, ai mua hoa sen thế? Bà Thơm ngơ ngác. Hoa nào? Thấy Thức cười cười, cô như hiểu. Sao anh Thức lại mua hoa sen mang đến đây? Nãy gặp em ngoài chợ thấy em cứ nhìn, xong bà bán hoa than ế nên mua ủng hộ bà ấy đấy mà. Nhung liếc một cái cười tươi, rồi mang bó hoa vào cắm bày trong phòng khách, thể hiện sự yêu thích với bó hoa và người mua hoa. Cứ thế hai con người mến nhau nhưng chẳng nói ra, cứ giữ trong lòng, bởi vì sợ một khi nói ra thì đánh mất đi tình bạn đẹp đang có. Thời gian cứ thế vô tình trôi qua, bẵng đi nửa năm. Hôm ấy Thức nhận được từ bên công tố một vụ án, hỏi anh có muốn làm luật sư bào chữa cho bị cáo hay không. Lật hồ sơ ra xem, anh trợn mắt. Lại là bà Hiền đâm đơn kiện. Người bị kiện lần này chính là Ngọc. Trong đơn, Ngọc viết: viết Ngọc đã lừa hết số tiền tiết kiệm nhà bà mà siêu tiêu xài, lại còn ác tâm phá bỏ đứa cháu nội của bà, lại còn bán luôn cái xe SH của chồng, rồi lấy tiền đi biệt xứ. Thức cười cười đóng hồ sơ lại. Anh thở dài, gọi cho bên bệnh viện kiểm soát từ chối. Dù anh biết khả năng thắng cho bị cáo rất cao, nhưng anh không muốn nhận. Bà ta kiện mà không có bằng chứng. Đã vậy những lời kia đưa ra là con dâu lừa hết tiền tiêu hết cũng không có bằng chứng. Rồi phá thai, pháp luật chưa có chế tài xử phạt. Điều 44 có viết, phụ nữ được phá thai theo nguyện vọng thì kiện cớ cái gì chứ? Còn bán xe, hai người là vợ chồng, vợ bán của chồng là lẽ thường tình thôi. Đúng là quả báo nhãn tiền không chừa một ai. Tối hôm đó, Thức hẹn Nhung đi cà phê. Hai người lại ngồi nói chuyện với nhau về những chuyện đời thường. Không gặp nhau thì thôi, chứ hễ mà gặp là cả hai lại nói cười không ngớt. Bỗng Thức nói: hôm nay anh nhận được một tập hồ sơ, em đoán xem là của ai. Nhung tròn mắt, đôi mắt đen láy long lanh khó hiểu nhìn Thức, làm trái tim của anh nhộn lên một nhịp. Vội cầm cốc cà phê uống, tránh ánh mắt của Nhung. Nhà bà Hiền đấy. Thật á? Bà lại kiện ai thế? Thức cười cười. Con dâu mới của bà ấy. lừa lấy hết tiền tiết kiệm ăn chơi, bán xe của thằng Thế, lại còn phải bỏ đứa cháu của bà ấy. Nghe đâu cũng gần 7 tháng thì con kia đi phá, xong là lấy tiền bỏ đi theo trai. Nhung há mồm. Thật á? Sao cô ta có thể ác như vậy chứ? Dù gì cũng là con mình mà, tội nghiệp em bé quá. Thức nhìn cô gái lương thiện trước mặt cười, cái nhìn lén lút lướt qua. Đổi là người khác sẽ cảm thấy thỏa mãn, nói đáng đời. Nhưng cô ấy lại chỉ nghĩ đến đứa bé bị ruồng bỏ. Một cô gái như thế này không biết trân trọng, đúng là có phước mà không biết hưởng. Có khi bây giờ nhà đấy đang tiếc cô con dâu này lắm. Nhìn bàn tay Nhung đang đặt trên ghế, chỗ mình, trong lòng bỗng chốc muốn cầm vào đôi bàn tay ấy, đưa tay ra chậm chậm vươn sang. Nhưng ngay lúc quay đầu, anh lại vội vàng đưa lên gãi đầu, cười hành hạch như một kẻ khờ. Nhìn bàn tay Nhung đang đặt trên tay ghế, gần chỗ mình, trong lòng bỗng chốc cầm vào đôi bàn tay ấy, đưa tay ra chậm chậm vươn sang. Nhưng ngay lúc này Nhung quay đầu anh lại, vội vàng đưa lên gãi đầu, cười hành hạch như một kẻ khờ. Về phần nhà bà Hiền, sau khi Ngọc bỏ đi, nhà bà ba bữa là xuống nhà bố mẹ Ngọc gây chuyện, đòi số tiền con gái ông bà ta phá hết. Đó là số tiền tiết kiệm của ông bà làm cả đời, rồi cả số tiền thời trẻ Thế đi nước ngoài hơn 1 tỷ, giờ đây không còn một xu, lại còn nợ hàng xóm mấy chục triệu. Họ cứ sang nhà ông bà mà đòi. Bố mẹ Ngọc cũng chẳng phải dạng vừa, xuống lần nào đón lần ấy, lần một lần hai cũng chỉ là những trận cãi nhau đến đinh tai ức nhức óc. Nhưng quả thật là cái mồm vô lý của bà Hiền thì khó ai mà đấu lại. Lần đó xuống cãi nhau, ông bố của Ngọc tức khí vì bà Hiền dám đạp bể cái bộ ấm trà, còn hất luôn cả mấy chậu cây cảnh ông chăm, kèm theo lời đe dọa. Ông không bảo con gái của ông trả tiền cho tôi thì không xong với tôi đâu. Đổ mất dạy. Ông bà biết nó được như thế mới vội vàng gả vào nhà tôi chứ gì. Tôi nói cho mà biết, không ăn được của nhà tôi đâu. Ngay ngày đầu về làm dâu tôi đã biết loại con gái hư thân, nhưng cố tích đức muốn dạy cho nên người. Giờ thì sao, cha nào con lấy, cuỗng hết tiền nhà tôi đánh đĩ theo trai, còn giết chết cháu của tôi. Nhà các người không sợ nghiệp quật hay sao? Bà ta cứ thế đứng ở cổng chửi ra giả từ trưa tới tối. Hôm đó là đỉnh điểm, ông bố gọi cho hai thằng mặn mòi chặn mẹ con nhà nó ở đoạn đường không có nhà, đánh cho Thế một trận. Trận đánh đó làm nó thừa sống thiếu chết. Bà Hiền cũng bị vả cho gãy mất một cái răng sâu. Chúng nó còn dọa, dám xuống gây sự, nó còn chặn đánh nữa. Đưa Thế vào nhập viện điều trị mất thêm một mớ tiền. Cơ mà cũng nhờ đó làm xét nghiệm mới biết Thế bị ung thư. Tuy mới chỉ là giai đoạn đầu, nhưng tình trạng bệnh đang diễn biến khá nhanh. Ông Thanh biết con mình bị đánh là do đi gây sự với nhà người ta, ông cũng chẳng thèm ghé vào thăm. Thời gian Ngọc làm dâu, ông biết là mẹ con nhà bà Hiền nghe nó ngọt nhạt đầu tư kiếm tiền nhanh mới đưa hết số tiền cho nó. Ban đầu là vài chục tiền lãi, được hẳn một nửa tiền gốc về tay ngay sau mấy ngày. Thành ra vài lần như thế, bà Hiền tin lắm. Ông Thanh có khuyên, nhưng bà nói con mình làm sao lại không tin nó. Thế là những lần tiếp theo, số tiền bỏ ra càng lúc càng nhiều. Tiền lãi thu lại thì Ngọc lý do lý chấu. Đến cuối cùng, Ngọc bảo bán xe cũng là bà Hiền đi bán. Tất cả tại lòng tham dâng lên tận mồm của nó, bây giờ trách ai? Nhìn vợ con sống lỗi mà ông chán nản. Nay nghe tin nhập viện, ông mặc kệ, gom lấy vài bộ quần áo, lấy xe đi đâu chẳng ai rõ. Bà Hiền vừa mất tiền, vừa mất chồng, bây giờ con trai thì ung thư, vay mượn khắp nơi, đưa con đi các bệnh viện lớn nhỏ khám, kết quả vẫn vậy, không có gì nhầm lẫn ở đây cả. Gia tài chẳng còn gì ngoài mảnh đất và cái nhà đang ở. Nhưng ông Thanh không ký giấy, bà cũng chẳng bán được. Bà đành nhờ đến bên mua bán chui làm giấy cho bà bán. Nhưng rồi cũng bị nó lừa mất trắng cái sổ đỏ. Chúng dùng sổ vay số tiền lớn và ngân hàng siết nợ nhà bà. Tiền thì không nhận được một xu. Đời bà như rơi từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục. Không có tiền chữa, hai mẹ con đành cứ thế lầm lũi thuê cái nhà trọ sống qua ngày. Làm được bao nhiêu thì lo vào thuốc thang cho Thế bấy nhiêu. Vài ngày lại có người đến đòi tiền, cái mặt cân cân lúc nào cũng song song với bầu trời. Bây giờ chỉ biết ảo não, cắm mặt xuống đất mà xin lỗi, xin khất. Ban ngày bà đi rủa bát thuê cho nhà hàng, tôi đến lại kéo cái bao bọc, đi dọc đường nhặt ve chai. Hôm đó quán cà phê thấy bà tội nghiệp nên anh chủ quán gọi vào cho mớ ve chai ở góc sân. Lúc đi ngang, bà nhìn thấy Nhung đang ngồi cùng với Thức. Hai người nói cười vui vẻ lắm. Nhìn đứa con dâu mà mình từng hắt hủi hạch sách, bây giờ sang trọng, trẻ đẹp, tươi cười. Bà vội cúi mặt, bỏ ra ngoài chạy mất, cho ánh mắt khó hiểu của anh chủ quán. Thế mới nói, đời chưa biết ai hơn ai. Ăn ngay ở thẳng, sống hiền lành, sợ gì thế gian. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.